SBS Việt ngữ.
6 giờ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 4 2022, trời vẫn còn mờ tối. Tại bến xe bus ở Bankstown, đèn đường hắt xuống soi bóng nhiều người đứng tụm lại với nhau trên nền đường vẫn còn loáng nước của trận mưa đêm. Trời se lạnh, nhiều mái đầu bạc trắng trong số những người đứng chờ. Họ không phải là những người đi làm sớm. Họ là người Úc gốc Việt đang chờ xe bus để cùng đi đến Canberra biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng sản để tưởng niệm ngày thủ đô Việt Nam Cộng hòa của họ, Sài Gòn, đã thất thủ vào tay Cộng sản cách đây 47 năm. Đi lên Canberra biểu tình và làm lễ tưởng niệm cho ngày 30 tháng 4 là hoạt động gần như là truyền thống diễn ra hàng năm của cộng đồng người Việt tại Úc, ngoại trừ hai năm 2020 và 2021 do dịch bệnh không được tụ tập nên không thể tổ chức. Để có mặt tại Canberra đúng 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm nay, những người từ Melbourne đi xuyên đêm để về. Từ Queensland cũng có xe bus lớn xuất phát trước đó 2 ngày chở người về nghỉ đêm tại Sydney để sáng 30 tháng 4 tháp tùng cùng đoàn Sydney để cùng về Canberra. Ngoài ra, đã có người đi máy bay từ Adelaide, đi xe nhà hay tự thuê xe bus nhỏ từ Sydney cùng về. Khi đoàn xe bus từ Sydney và Melbourne đến Canberra đã thấy rất đông người Việt tại Canberra đã có mặt trước Tòa Đại sứ Chính quyền Việt Nam Cộng sản, sẵn sàng cho cuộc biểu tình.
Mặc dù chúng tôi Queensland là chúng tôi đến rất xa nhưng mà thấy những cái sự chuẩn bị của quý vị làm cho chúng tôi có tinh thần rất là cao và làm cho chúng tôi có được những cái sự ấm áp ở trong lòng mặc dù trời rất là lạnh, không quý vị?
Phát biểu tại cuộc biểu tình, ông Nguyễn Thanh Vân, đại diện cộng đồng người Việt tại Queensland, nhắc lại những tội ác và những dối gạt mà Cộng sản đã làm với nhân dân miền Nam và so sánh nó với sự dối gạt mà chính quyền Putin hiện nay trong việc sát hại người Ukraine.
Các đồng chí Việt Nam, bọn Cộng sản Việt Nam đã dùng những thủ đoạn dối gạt như nguyên bán trong nhà đất 1268, tàn sát, chôn sống, giết dân, kể cả đàn bà và trẻ em và các bác sĩ người Đức tại Hiến và nhiều nơi khác. Đã có khoảng hơn 3.8 triệu người Việt Nam chết trong chiến tranh từ năm 1954 đến 1975. Trong đó có khoảng 164.000 thường dân Việt Nam đã bị thủ tiêu, khủng bố, giết hại bởi bọn cộng sản.
47 năm thời gian đủ dài, điều gì để khiến người Úc gốc Việt từ khắp nơi cùng kéo về đây để biểu tình? Ông Nguyễn Việt Hưng từ Melbourne nói, 47 năm đối với ai có thể là dài, đối với ông nó như ngày hôm qua.
Khi mà tôi nói tới ngày 30 tháng 4, mới như là ngày hôm qua, nó in như trong óc của tôi những cái hình ảnh mà Sài Gòn xôn xao chạy lên Bộ Tư lệnh Hải quân để tìm tàu đi vượt thoát, rồi những cái ngày mà ăn trực nằm chờ ở trên phi trường Tân Sơn Nhất, ngày này qua ngày kia, nhưng mà rốt cuộc thì vì Việt Cộng nó pháo kích cái đường băng đó cho nên cuối cùng thì phải bỏ cái giải pháp đó. Tất cả những cái gì nó giống như là một cái cuốn phim chiếu lại không sót cái gì hết, thưa chị.
Ông Nguyễn Bảo, người đàn ông nhỏ nhắn chạy nhanh thoăn thoắt giúp điều phối các đoàn xe bus 6 chiếc, nói được 4 thứ tiếng Việt, Anh, Mandarin và Cantonese, cho biết ông là người miền Tây ở Việt Nam. Nhắc đến ngày 30 tháng 4, ông không sao quên được hàng triệu trí thức miền Nam bị đầy ải và giết chết trong các trại tù cải tạo sau khi Cộng sản chiếm miền Nam.
Chủ nghĩa Cộng sản đã cưỡng bức cái miền Nam với cái từ mỹ miều là giải phóng, nhưng mà thật sự đó là ngày mất nước, mất đi cái tự do dân chủ và nhân quyền của người miền Nam Việt Nam. Và cái sự trù dập vĩnh viễn là chúng tôi không thể nào hòa hợp hòa giải với cái chủ nghĩa cộng sản, bởi vì tất cả những cái người mà giới trí thức của cái người miền Nam thì đã bị tù cải tạo, lớp bị chết trong rừng, lớp đi vượt biên, rồi lớp tất trí thức của người miền Nam đã ra đi, để lại một cái hậu quả cho cái chủ nghĩa cộng sản ngày hôm nay đã mất đi cái nền văn hóa mỹ miều của cái người miền Nam Việt Nam. Và tất cả những cái hôm nay á, là những cái mà trẻ thơ nó mất đi cội nguồn, nền văn hóa giáo dục bị suy đồi, con người mất đi nhân tính và mất đi tất cả những cái tự do dân chủ và nhân quyền, và tất cả những giới trí thức mà ai mà mở miệng ra đó thì sẽ bị trù dập, bị trù đài. Tất cả những cái mà để bảo vệ cho cái ghế của đảng thì họ không có cái gì quý hơn bằng cái sự bóc lột và kèm kẹp của đảng Cộng sản.
Số liệu từ Bộ Quốc phòng Úc cho biết, chỉ bắt đầu tính từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã có hơn 130.000 người Việt đã bỏ chạy lao mình ra biển. Hơn 1 triệu người bị đi học tập cải tạo. Hơn 1 triệu người khác bị đi kinh tế mới. Và chỉ tính từ năm 1975 đến năm 1995, hơn 300.000 người đã chết dưới tay Cộng sản Pathet Lao. Hơn 1/4 dân số Campuchia đã chết dưới tay Cộng sản Khmer Đỏ. Ông Đinh Hồng Thắng từ Sydney tham gia biểu tình trước Tòa đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Canberra, nói ký ức bị đầy ải, nhân phẩm bị xúc phạm là điều mà không ai có thể quên được.
Khi mình sống trong một cái chế độ cộng sản thì mình biết rằng là mình bị tước bỏ rất nhiều những cái quyền làm người, nhất là về tự do dân chủ, và cộng thêm là những áp bức, những đàn áp về cuộc sống vật chất cũng như tinh thần. Mình sống không có hơn con vật là bao nhiêu hết, bởi vì tất cả những cái quyền làm người mình đều bị tước bỏ. Thì đó là lý do. Và
ước lượng có khoảng 800 người đã có mặt biểu tình trước Tòa đại sứ Việt Cộng trước khi cùng tham dự lễ truy điệu những người lính Úc Việt đã ngã xuống trong cuộc chiến Việt Nam, cũng như các nạn nhân của chính quyền Cộng sản tại Đài tưởng niệm Việt Nam tại Anzac Parade, Canberra. Chị Nguyễn Kim Oan bay đến Canberra từ Adelaide để tham dự. Chị cho biết gia đình chị là người tị nạn Cộng sản hai lần. Một lần từ Bắc vào Nam năm 1954 và một lần liều mình vượt biển để chạy Cộng sản. Thay mặt cộng đồng người Việt tại Nam Úc, chị có mặt tại Canberra để đặt vòng hoa tại Đài Chiến sĩ Trận Vong Việt Úc. Chị Kim Oan nói chị thật cảm động và khâm phục tinh thần của những người tham dự.
Đối với em thì giống như ba mẹ em cũng là từ miền Bắc vào Nam, cho nên ba mẹ cũng hiểu về Cộng sản nhiều, và em cũng là một người trong những người tị nạn đi bằng thuyền, và em cũng hiểu ít chút nhiều về cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Yeah.
Chị muốn nói là điều gì khi mà chị tham dự những cái lễ biểu tình trong Cộng sản này?
Là cho tự do, cho nhân quyền cho Việt Nam, và em mong được một ngày nào gần đây nước Việt Nam sẽ một là nước tự do dân chủ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Oan, và em xin nói là em Adelaide thì hơi về Canberra hơi lạnh, mà em cũng phục các bác lớn tuổi, các cô các bác lớn tuổi mà cũng ra mà thấy không thấy lạnh chút nào, em cũng phục mấy các bác với các cô các chú, và tinh thần em thấy tinh thần thật thiệt là cao, special với bị dịch vụ mà cũng có nhiều người tham dự. Yeah. Thí dụ như năm này là năm đầu tiên tôi em có về Canberra, kỳ này là lần thứ không có thể là thứ 4, cơ mà lần này là lần đầu tiên em tham dự biểu tình, cho nên em cảm thấy cái không khí của cái biểu tình, và để nhắc lại là những người ở nước trong nước tự do vẫn mong muốn một ngày nào nước Việt Nam được tự do. Yeah.
Với việc cộng đồng người Úc gốc Việt biểu tình và tưởng niệm 30 tháng 4 hàng năm, liệu có gì khác nhau với việc trong nước hàng năm đến ngày này lại tổ chức tưng bừng như là một ngày lễ lớn để ăn mừng? Ông Trần Xuân Quang từ Sydney có mặt tại Canberra biểu tình nói, không phải ai trong nước cũng ăn mừng ngày 30 tháng 4.
Trong nước họ ăn mừng thì tôi cho rằng nó chỉ là một nửa, cái câu nói nó chỉ có một nửa ý nghĩa, là vì không phải tất cả những người trong nước ăn mừng, mà ít nhất là trên một nửa cái số người đang sống ở Việt Nam họ coi cái ngày 30 tháng 4 là ngày mất nước, là ngày quốc hận, là ngày tang thương mà bọn quỷ đỏ đem đến cho miền Nam. Thành ra không phải tất cả mọi người ở bên đó họ hỗ trợ cho Cộng sản đâu, đó theo ý kiến của tôi ạ.
Một buổi lễ tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 với quy mô nhỏ hơn, thu hút khoảng 200 người tham dự, diễn ra trước tượng đài chiến sĩ Việt Úc tại Capravel Park ở Sydney. Tại đây, Lê Tâm từ SBS Việt ngữ đã hỏi chuyện người mẹ được con đẩy đến bằng xe lăn để tham dự. Bà cho biết nhà ở Sài Gòn, mới qua Úc 2 năm và đây là lần đầu tiên bà tham dự buổi tưởng niệm 30 tháng 4. Bà vô cùng xúc động và bồi hồi, điều mà 47 năm qua bà chưa bao giờ làm được.
Bác tên là Thành. bắt sống ở quận 11, về Úc được 2 năm, kẹt mùa Covid ở đây luôn. Suy nghĩ lúc này bác thấy bác khấn khởi vui mừng không? Tại vì thời Việt Nam Cộng Hòa, bác ở chứ ở lính Việt Nam Cộng Hòa. Cô qua đây được 2 năm rồi cô mới bình tĩnh lại, thấy vui mừng hơn. Bác nhớ trong đầu, bác không quên được. Nhớ ngày Việt Cộng về, làm cho dân mình Việt Nam Cộng Hòa mình điêu đứng luôn.
Anh Hùng, con trai bà Thành, cũng mới qua Úc hơn 2 năm nay, chia sẻ chung cảm nghĩ với mẹ và cho biết họ đã chờ đợi 2 năm từ khi có mặt ở Úc để tham dự buổi lễ này, để tham dự buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 này.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy hoạt động của người Việt hải ngoại kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Khi mà qua đây để mình thấy được là cái hình ảnh của Sài Gòn xưa vẫn còn ở đây.
Dạ, những hình ảnh gì mà anh thấy là vẫn còn ở đây ạ?
Thứ nhất là được tự do, được bày tỏ cảm xúc và sống, làm việc, làm những gì mình cảm thấy thích. Đó là những điều mà anh thấy. Thứ nhất là anh thấy lại cái hình ảnh Sài Gòn mà của ba mẹ mình. Bởi vì thứ nhất là mình thấy là những cái người lính, trong đó có ba của anh là lính pháo binh sư đoàn 25, và mình thấy được cái cách sống của người hải ngoại là tự do cảm xúc và làm những gì mình cảm thấy thích và rất là nhân văn.
Đây là lần đầu tiên anh tham dự à? Dạ, mà làm sao anh biết được cái buổi hôm nay mà anh tham dự ạ?
Tại nhà anh ở đối diện. Với lại năm ngoái cũng có trông, cũng có chờ, nhưng mà do dịch á thì năm nay là chắc chắn là được thấy. Thứ nhất là mình nhìn thấy được cái ngày chia cắt, cũng là cái ngày mà mình nhìn thấy được hai cái ý thức hệ mà rất là tiếc khi mà cái chiến thắng lại rơi vào tay của những kẻ không xứng đáng.
Tại Melbourne, một nhóm lãnh đạo hai nguồn gốc có buổi lễ tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ tại đền thờ Quốc Tổ. Alvis Trần, một trong những người tổ chức, cho biết những người trẻ tưởng niệm 30 tháng 4 là nhắc nhớ về cội nguồn mình, lý do mà họ có mặt ở Úc ngày hôm nay, thụ hưởng tất cả những quyền lợi về tự do, dân chủ, nếu như đó không phải là tự hy sinh của cha mẹ họ.
Những cái ký ức đó làm cho các em nhớ lại và biết thêm về những cái hy sinh của ba mẹ các em, cũng như là cũng của mọi người đã đi trước, để mà giúp các em có những cái cơ hội ngày hôm nay tại nước Úc Châu có thể có giáo dục hoặc là có tìm được việc làm tốt, rồi không cần lo là mình không có quyền lợi mà mình hiện giờ đang ở nước Úc, có rất là nhiều cơ hội và rất là nhiều tự do. Cho nên ngày hôm nay những cái ký ức đó các em nhớ lại để mà biết ơn đến cha mẹ và những người đã đi trước.
Dân chủ không phải tự nhiên mà có nếu không đấu tranh và lên tiếng bảo vệ. Bảo vệ dân chủ cũng là bảo vệ di sản cho thế hệ sau. Đại diện của cộng đồng Ukraine tại buổi lễ ở Canberra là người hiểu hơn ai hết về điều này, khi đất nước Ukraine trong một đêm đã biến thành bãi chiến trường khi mà ý muốn quốc gia của họ bị quốc gia láng giềng can thiệp.
For the future of our children and the future of your children, because democracy always prevails. Glory to Ukraine and democracy to Vietnam. Thank you very much.
Thank you, Ukrainian delegation. Now we communist!
No!
Now we communist!
No!
Freedom for Vietnam!
Freedom for Ukraine!
Những buổi lễ tưởng niệm Sài Gòn thất thủ của người Úc gốc Việt tại nhiều nơi trên khắp nước Úc là một cách để cộng đồng người Việt khẳng định tiếng nói và ý muốn của họ đối với chủ nghĩa cộng sản. Đinh Hồng Thắng nói, việc biểu tình và tưởng niệm 30 tháng 4 hàng năm là cách để lên tiếng và khẳng định cái identity của cộng đồng người Việt tại Úc.
Ai cũng biết rằng chúng ta là những người tị nạn cộng sản. Mình không đến đây để biểu tình, để nói lên cái điều mình không thích, không muốn và mình chống đối Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là mình quên cái ID của mình, là mình đến đây với cái tư cách gì. Tôi thì luôn luôn nghĩ rằng mình là người tị nạn cộng sản. Do đó hàng năm tôi đến đây không ngoài mục đích là mình nói lên cái quan điểm và cái tư cách sống ở nước Úc này là mình là người tị nạn cộng sản. Thì những cái buổi mà chống cộng sản thì mình nên đến trước hang ổ của Tòa sứ Cộng sản Việt Nam ở đây biểu tình chống cộng sản, để người ta nói lên được cái nguyện vọng, cái chính kiến như là cái ý nghĩ của mình mà tại sao mình bỏ nước ra đi là như vậy. Và thực sự hôm nay tôi cũng rất ngạc nhiên, tại vì thời tiết mưa mà cũng nhiều người lo lắng như tôi là có thể là ít người hơn nhiều năm, nhưng mà tôi thấy hôm nay đông hơn cả 5-7 năm về trước, rất là đông đủ.
Và những người tham dự dù ở đâu đều bày tỏ mong muốn tự do dân chủ cho Việt Nam. Một cộng đồng người Úc gốc Việt cùng một tiếng nói, một mong muốn cùng hướng về một nền tự do dân chủ, không chỉ cho hôm nay mà còn cho mai sau. Linh Đa Đỗ, cư dân Canberra, tham gia biểu tình ngày 30 tháng 4 hàng năm kể từ khi bà có mặt tại Úc từ năm 1981. Bà nói,
tự biết ngày 30 tháng 4 là tự tới, mình coi trên mạng theo dõi hoài đó. Tại vì mình người Việt Nam Cộng Hòa mà chị, mình bỏ nước ra đi vì chính trị. Sống không được cái cộng sản mình phải ra đi. Không tự do, không dân chủ, không nhân quyền, không có tiếng nói gì hết nên mình phải đi. Tôi đi hoài chừng nào tôi nằm xuống thôi.
Vết thương Việt Nam chưa bao giờ liền da. Đạo diễn Úc lừng danh Chris Latham khi dựng vở nhạc kịch Việt Nam Requiem, khúc chiêu hồn cho Việt Nam, cho Viện Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Úc và Hội quân nhân Úc ra mắt tại Canberra vào tháng 6 năm 2021 nói, chưa bao giờ ông khóc nhiều như thế khi đối mặt với lịch sử đau đớn của cuộc chiến Việt Nam trong thời gian ông tìm tài liệu để dàn dựng chương trình. Nói như đạo diễn Chris Latham, hãy nhìn vào mặt tối của quá khứ để hiểu hơn về quá khứ.
I hope that this music enables post-traumatic growth for all affected. I found this the hardest thing I've ever done. I've never cried so much about anything. I don't even know how to describe it, like literally buckets. I deeply wish that everyone who lived through this period will open their eyes to the other side of the divide and feel greater compassion.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.